đồng tử trí như bình đẳng để hiện bài chỉ đề Phật tánh chẳng đoạn.
Nên chỉ vọng tưởng trí như bình đẳng để hiển bài chuyển đề Phật tánh chẳng đoạn. Đại huệ nhất chuyển đề kia phi nhất chuyển đề, thế gian giải thoát ai chuyển? Đại huệ nhất chuyển đề có hai thứ: bỏ tất cả thiện căn và nơi vô thủy chúng sanh phát nguyện. Đó, hai cái hàng nhất chuyển đề. Một là bỏ tất cả thiện căn, tất cả thiện căn. Hai là nơi vô thủy chúng sanh phát nguyện, tức là phát nguyện không vào niết bàn để độ chúng sanh, cũng gọi là chuyển đề. Thế nào là bỏ tất cả thiện căn? Nghĩa là chê bai Bồ Tát bạn và nói lời ác. Đây không phải nói theo kinh điển giải thoát thì bỏ tất cả thiện căn đây không được vào niết bàn. Thì như vậy đoạn này Đức Phật nêu lên đầu tiên là nói rằng chuyển đề, tức là không có lòng tin về Tam Bảo đó, mà chuyển đề đó không phải cố định. Dù bây giờ họ không có lòng tin, gọi là người không có lòng tin, nhưng mà mai kia nếu họ phát tâm, họ tin thì tức là họ hết cái tên không có lòng tin, phải không? Ngày mai mốt họ có cái nghe đạo, họ hiểu, họ tin thì tất nhiên hết cái nhất chuyển đề, mà gọi là phi nhất chuyển đề. Thế gian giải thoát ai chuyển? Tức là những người này họ không tin rằng mình tu có thể được giải thoát, có thể được nhập niết bàn, cho nên họ nghi ngờ, họ không tin. Nhưng ở đây thì Đức Phật giải thích nó có hai loại chuyển đề. Loại thứ nhất là bỏ thiện căn, còn loại thứ hai là những vị Bồ Tát từ vô thủy nơi chúng sanh, nơi vô thủy chúng sanh phát nguyện, tức là thấy chúng sanh sẵn có Phật tánh từ vô thủy, cho nên các ngài phát nguyện để mà độ họ. Thì làm sao giải thích cái phần thứ hai? Thế nào là tất cả thiện, bỏ tất cả thiện căn? Ở đây nói là bỏ tất cả thiện căn có nghĩa là chê bai kinh điển của Phật, cho đó là những, và nói những cái lời xấu, lời ác, phỉ báng, rồi cho rằng những cái lời nói đó là không có thể, lời nói trong Phật, trong kinh Phật không có đưa người ta tới chỗ giải thoát được. Do đó cho nên họ bỏ hết những cái căn lành của họ. Giải thích chuyển đề này tức là các biệt chủng tánh ở trước, ở đoạn trước có nói bốn thứ chủng tánh đó, năm thứ chủng tánh, có cái khác biệt chủng tánh đó. Nói chuyển đề mà kèm nói Bồ Tát phương tiện là kiến biết Bồ Tát thương xót chúng sanh tùy loại mà hiện để nhiếp hóa người đồng sự. Bởi vì tuy nói họ không có lòng tin, nhưng vì họ không có lòng tin cho nên có nhiều vị Bồ Tát tùy theo cái hoàn cảnh của họ mà các ngài cũng hiện ở trong đó, rồi để tìm cách mà giải thích, tìm cách mà chuyển hóa họ cho họ có lòng tin. Vì vậy cho nên nó là tùy loại mà hiện để nhiếp hóa. Thế gian giải thoát ai chuyển là không có niết bàn. Đây là chỉ chung cho hai thứ, căn cứ theo duy tâm mà nói nên đều có thể nói. Tới chuyển đề mà nếu khi nào họ chuyển lòng tin thì nó đâu phải là chuyển đề nữa. Nếu phân biệt hai thứ thì bỏ tất cả thiện căn là không tin tự tâm. Nếu bỏ thiện căn là tức là không tin tâm mình là cái gốc để đưa tới niết bàn hay là tạo nên sanh tử. Chê bai Bồ Tát Tạng là trái với thành niết bàn, tức là mình chê bai cái kinh điển của Phật, của Bồ Tát, tức là mình tránh xa cái thành niết bàn đó. Thương xót chúng sanh phát nguyện chẳng nhập là vì thâm đạt tự tâm, chứ không phải không tánh niết bàn, chẳng khá nói lẫn lộn. nói rằng các ngài thương xót chúng sanh mà phát nguyện độ họ, chứ không phải nói rằng không có thâm đạt được cái tự tâm mình là niết bàn đó, để cho mình khỏi có lầm lẫn. Bởi vì có những người nghi rằng niết bàn không có, còn đối với những vị này thì tin chắc niết bàn nơi tâm mình, nhưng vì thương chúng sanh nên không nhập niết bàn mà phải vì độ họ. Đó, bây giờ tới cái thứ hai chánh thức. Bồ Tát vì tự nguyện phương tiện xưa chẳng phải chẳng vào niết bàn vì tất cả chúng sanh mà vào niết bàn. Đại huệ kia vào niết bàn ấy gọi là chẳng vào pháp tướng niết bàn. Đây cũng nói cũng đến cõi nhất thiện đề, nghĩa là các ngài không có vào cái pháp tướng niết bàn mà vào cái tự tánh niết bàn, nhớ vậy. Bởi vì các cái Bồ Tát này vì cái tự nguyện phương tiện xưa, tức là ai có cái công hạnh Bồ Tát thì khi mình tu mình liền nghĩ tới tất cả những cái chúng sinh họ đương còn mê muội, họ không có tin Tam Bảo, mình nguyện làm sao đời của mình hiểu được bao nhiêu, ngộ được tới đâu, mình đem cái hiểu cái ngộ đó mình là hướng dẫn cho người ta tin, hướng dẫn cho người ta tu, thì đó là cái nguyện xưa nha. Thì cái nguyện trước, bởi vì cái nguyện đó cho nên các ngài chẳng phải chẳng vào niết bàn, nghĩa là tuy không có nhập niết bàn về sự tướng, nhưng mà các ngài đã nhập niết bàn trong cái tự tánh. Mà khi nghĩa là các ngài vì không có nhập tự tướng niết bàn cho nên gọi đó là xiển bề. Đây là thương xót chúng sanh chẳng vào niết bàn vì tự nguyện phương tiện. Thì những cái đoạn này chúng ta học trong thiền sư thì các ngài có nói xiển bề có hai thứ đó không? Chẳng phải chẳng vào niết bàn là thấy chúng sanh đã vào niết bàn vì không giác biết luống chịu luân chuyển, vì thương xót họ mà chẳng khởi chứng, ấy cũng đến cõi nhất thiện đề. Đó nghĩa là mình tu mà không cầu chứng, không cầu nhập niết bàn. Tại sao? Bởi vì thấy tất cả chúng sanh sẵn có niết bàn mà họ quên, phải không? Rồi mình phải làm sao để đánh tỉnh cho họ thức, họ biết họ có niết bàn. Như vậy thì vì thương họ biết ai cũng có tính niết bàn sẵn rồi mình, thì biết như vậy thì tuy chưa nhập niết bàn mà các ngài có ở trong niết bàn không? Tức là ở trong cái tự tính niết bàn. Mà bởi vì về cái hình thức thì các ngài không có khởi chứng để nhập niết bàn, cho nên gọi đó là xiển đề. Đại huệ bạch Phật, Thế Tôn, trong đây vì sao cứu cánh chẳng vào niết bàn? Phật bảo đại huệ, Bồ Tát nói xiển đề, biết tất cả pháp xưa nay đã vào niết bàn, cứu cánh chẳng vào niết bàn, mà chẳng phải như nhất chuyển đề bỏ tất cả thiện căn. Đó. Như vậy thì Bồ Tát đại huệ mới hỏi Phật, nói tại sao mà các ngài Bồ Tát đó cứu cánh không vào niết bàn? Thì Phật trả lời, nghĩa là những gì Bồ Tát mà gọi là chuyển đề này đó, Bồ Tát là chuyển đề. Thường thường chuyển đề là không có lòng tin, mà Bồ Tát có lòng tin không? Bồ Tát thì có đủ lòng tin chứ, nhưng mà không có chịu nhập niết bàn. Nó không nhập niết bàn cho nên gọi là chuyển đề, cho nên gọi là Bồ Tát chuyển đề, biết tất cả pháp xưa nay đã vào niết bàn, cứu cánh chẳng vào niết bàn. Biết tất cả pháp xưa nay là niết bàn rồi, cho nên các ngài không muốn vào niết bàn nữa. Như vậy thì tất cả pháp xưa nay niết bàn, niết bàn sao? Mình có niết bàn chưa? Có chưa? Không ai tin hết, phải không? Là tất cả chúng ta đều có niết bàn, xưa nay đã sẵn có niết bàn, đâu có cần nhập niết bàn. Nói như vậy thì nghe coi như là hơi phi lý, tu là tốt được vào niết bàn, chứ đâu phải là không vào niết bàn. Nhưng mà tại sao nói tất cả chúng ta xưa nay đã có sẵn niết bàn? Thì niết bàn đây nó là chỉ cho cái tánh giác mà tánh giác đó rồi nó có sanh diệt đâu, phải không? Mà tánh giác không sanh diệt, mà không sanh không diệt là niết bàn chứ còn gì nữa. Như vậy thì ai cũng có tánh giác, tức là ai cũng có niết bàn, phải không? Nhưng mà vì mình quên, mình không có nhớ tánh giác của mình, rồi mình đi theo cái dòng tạo nghiệp đến luân hồi sinh tử, vì vậy mà mình không có biết niết bàn. Còn các ngài Bồ Tát này biết rõ mình có tánh giác, rồi sống với tánh giác đó, tức là niết bàn rồi, còn đòi nhập niết bàn chi nữa, phải không? Bởi vậy cho nên các ngài không có cầu niết bàn, mà không phải các ngài không có, các ngài bỏ hết thiện căn như các chúng chuyển đề kia. Đại huệ nhất chuyển đề bỏ tất cả thiện căn, lại nhờ thần lực Như Lai có khi thiện căn sanh. Đó, dù những cái người mà không có những thiện căn, không có lòng tin, không có thiện căn, có khi nhờ cái oai lực của Phật giáo hóa cũng có khởi lòng tin, có khởi thiện căn. Vì cớ sao? Vì Như Lai chẳng bỏ tất cả chúng sanh, như Phật không bỏ ai hết. Nghĩa là người không tin thì bây giờ họ chưa tin, thì sao họ sẽ tin, phải không? Bởi vậy cho nên nhớ ở trong A Hàm mình học đó, có một bài kinh mà Đức Phật nêu lên, có người mà đã hỏi Phật, hỏi rằng Phật nghĩa là nguyện độ tất cả chúng sanh phải không? Thì ngài nói phải. Nó nói ngài nguyện độ tất cả chúng sanh, sao bây giờ ngài la độ mấy người đệ tử gần trước, nghĩa là không còn mấy cái chúng sanh chưa tin đó ngài không độ. À, thì lúc đó Phật mới dùng cái thí dụ, Phật nói như cái người làm ruộng, có những cái thửa ruộng sâu tốt, rồi ruộng nó trung bình, rồi tới ruộng chai xấu, gò chai xấu. Thì cái người biết làm ruộng trước phải làm ruộng nào trước? À, cái ruộng sâu tốt phải lo cấy cày trước, để hơi nước sâu sao trồng cấy được. À, rồi kế đó là những cái thửa ruộng trung bình, rồi sau chót mới tới những cái thửa ruộng khô cằn. Như vậy thì đâu phải bỏ, nhưng mà phải làm theo thứ tự. Thì Phật cũng vậy, trước là Phật độ những người gần, là như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Hẻ Hang vân vân, rồi từ từ sẽ độ tới người xa xa hơn chút, rồi sau nữa thì mới độ những người xa. Thì như vậy Phật không có bỏ chúng sinh. À, còn bây giờ mình có bỏ chúng sinh không? Bỏ không? Bây giờ trước mình lo độ ai? Độ ai trước? Thôi giờ độ chúng, một chúng sinh trước đã. Một chúng sinh mà thân thiết nhất đó, độ nó trước. Độ nó trước rồi từ từ mới độ chúng sinh kế kế, phải không? À, lần lần nữa độ tới những chúng sinh xa. À, chứ cũng không phải bỏ. Nhưng mà giờ chúng sinh mà thân thiết nhất đây không độ được, thì chúng sinh khác làm sao độ? À, như vậy thì giả sử có ai hỏi, thầy nói thầy tu độ tất cả chúng sinh, mà sao thấy thầy ngồi thì lo thầy tu không, mà không có thấy làm gì cho ai? Thì chừng đó mình phải trả lời cho rõ, bởi vì tôi muốn độ một chúng sinh trước đã, độ cho được người đó rồi rồi bắt người đó đi độ cho người khác, phải không? Chứ còn người đó mà tôi chưa độ được mà lo độ người khác thì e rằng nói mà không có làm, phải không? Bởi vì đâu có làm được. Bởi vậy cho nên hiểu được cái nghĩa này thì mình mới thấy cái tinh thần của Phật, của Bồ Tát là không bỏ chúng sinh, nhưng tùy theo cái căn loại. Những người nào mà thuần thục thì đổ trước, những người nào mà nó còn, mình nói theo ngôn ngữ thế gian đó là còn ba sồn đó, phải không? Nửa chín nửa sống đó, phải không? Thì đổ kế. Còn nào sống thì để sau, sau mình sẽ đổ, chứ không có thể nào làm một lượt mà hết được. Tất cả pháp xưa nay đã niết bàn, cứu cánh chẳng vào niết bàn là cá pháp như như, không có tướng mình người, không có tướng ngôn thuyết. Đó chỉ cho cái thể tánh chân thật đó, nó là như như, không có ngã, không có nhân, không có ngôn thuyết. Chính tự giác thánh thú là thấy tự thân hiện ra, thân tài kiến lập, phải là cảnh giới bất khả tư nghì, thấy những cái mà thân nè, của cải nè, sự nghiệp vân vân, cho tới cảnh giới bên ngoài đều tự tâm hiện. Nhưng cảnh giới này mỗi người đầy đủ, chỉ do bất giác không thể chứng biết, bèn thầm thế đế lưu bố. Thì tất cả cảnh giới mà do cái tâm phát hiện đó thì ai cũng có đủ hết. Nhưng mà vì mình không chứng biết, bởi không chứng biết cho nên mình trở thành thế đế. Thế đế tức là cái lẽ thường của thế gian, lưu bố tức là nó theo cái lối bình thường của ở đời. Lưu là trôi, bố là khóc đó, bổ khóc, nghĩa là để trôi khóc theo cái người đời. Cho nên nhất chuyển bề bỏ tất cả thiện căn, do thành lực Như Lai có khi thiện căn sanh. Đây tuy là bản nguyện của Như Lai, cũng do Phật tánh chẳng dứt, trong ngoài vương pháp thật có nhân duyên. À, tuy nhiên nói là do cái thần lực của Như Lai giáo hóa, nhưng mà thực tình thì ai nấy cũng có, đều có cái tánh giác ở trong, gọi là bản giác đó. Bởi có ở trong rồi cho nên ở ngoài khéo quân hay là khéo khơi dậy thì ở trong nó phát ra. Chứ nếu ở trong không có thì bây giờ khơi dậy bao nhiêu cũng không có phát ra. Mà chính cái chỗ này chúng ta nhớ cái bài kệ của một thiền sư Việt Nam nói gì đó, mộc trung nguyên hữu quả đó. À, tức là trong cây vốn nó có lửa rồi, bởi có lửa cho nên mình cọ sát nó mới phát ra. Nếu trong nó không có lửa thì cọ sát nó ra nó làm gì có. Thì cũng vậy, nếu mỗi người không có cái tánh giác thì dù có ai giải gì nói gì về cái chỗ giác ngộ đó cũng không bao giờ dính cho họ, phải không? Và có khi họ liền phát tâm, lúc họ không tin, nhưng có khi nói cái rồi họ phát tâm họ tin. Thì như vậy họ phát tâm tin tức là cái tánh giác ở trong nó phát, rồi nhờ cái duyên ở ngoài nửa hai cái nó xuất chạm với nhau rồi nó phát hiện. Thì như vậy không phải là không, nhưng vì chưa gặp lúc, chưa có gặp thời. Bồ Tát chuyển đề do đó chẳng vào niết bàn. Bởi vậy cho nên Bồ Tát này nó muốn làm sao mà để độ hết chúng sanh, độ khắp chúng sanh, nên các ngài không vào niết bàn. Vì vậy mà gọi là Bồ Tát chuyển đề. Đọc tiếp Huệ Thông.